Hôm nay chúng ta sẽ học trong Matthew chương thứ 6 từ câu 19 đến câu 24. Khi chúng ta tiếp tục học về những gì Đức Chúa Giêsu giảng dạy trong phần Kinh Thánh này, mình sẽ thấy được giá trị mà Ngài dạy cho chúng ta biết về vương quốc của Ngài là như thế nào. Và đây là giá trị vĩnh cửu. Là những môn đồ của Chúa, Ngài dạy cho chúng ta biết chúng ta phải sống như thế nào và chúng ta phải có cái nhìn như thế nào trong cái cuộc sống của đời này mà chúng ta đang sống. Và điều mà Ngài đặt ra trước mặt chúng ta ngày hôm nay ấy là chúng ta đang có trân trọng Ngài hay không vậy? Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học mà mình sẽ được học ngày hôm nay ấy là về vấn đề tiền tài và của cải. Về sự giàu có và cái nhìn của chúng ta như thế nào về việc mà chúng ta sở hữu nó đây. Thực ra thì chúng ta sẽ không học suốt cả phần Kinh Thánh từ câu 19 đến câu 24, nhưng mà chúng ta sẽ đọc để xem phần Kinh Thánh này Chúa Giêsu nói gì. Các con đừng tích trữ của cải ở dưới đất, là nơi có mối mọt, ten rỉ làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng hãy tích trữ của cải ở trên trời, là nơi không có mối mọt, ten rỉ làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì của cải các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt con tốt thì cả thân thể con sẽ đầy ánh sáng. Nhưng nếu mắt con bị hỏng thì cả thân thể con sẽ là bóng tối. Vậy, nếu ánh sáng trong con chỉ là bóng tối thì bóng tối ấy sẽ lớn là dường nào? Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời, lại vừa phục vụ tiền tài nữa. Trước hết, Đức Chúa Giêsu cho chúng ta hai mạng lệnh, và kèm theo hai mạng lệnh đó, Ngài cho chúng ta lời giải thích. Thứ nhất là Ngài dạy chúng ta đừng tích trữ của cải ở dưới đất, là nơi có mối mọt, ten rỉ làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Và tương phản với điều đó, Ngài dạy trong câu 20 rằng chúng ta hãy tích trữ của cải trên trời, là nơi không có mối mọt, ten rỉ làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Qua những mạng lệnh mà Chúa dạy ở đây, tôi có thể thấy những điều như sau. Ấy là thứ nhất, chúng ta có thể chọn lựa cách mà chúng ta chất chứa của cải của mình. Chúng ta có thể chọn lựa cách mà chúng ta có thể đặt giá trị của chúng ta ở trên đó. Chúng ta có thể chọn lựa cách mà chúng ta đặt thứ tự ưu tiên. Và những gì Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta, cách mà chúng ta có thể chọn lựa ở trên đất này sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta, chẳng những trên đất này mà thôi, nhưng mà còn ảnh hưởng tới cả cuộc sống đời đời của chúng ta về sau nữa. Trước khi tôi muốn giải thích về những gì mà Đức Chúa Giêsu dạy dỗ ở đây, thì tôi muốn cho mọi người thấy những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài không nói ở đây. Trước hết, Đức Chúa Giêsu Ngài không nói rằng tiền bạc nó là xấu xa. Mọi người có nhớ có một câu kinh thánh nào rất là gần với cái ý vừa nói hay không? Đó là câu vì lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Kinh thánh không có nói tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, mà là lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Như vậy, Đức Chúa Giêsu Ngài không nói rằng tiền bạc là điều ác, cũng như là của cải là điều ác ở đây. Đức Chúa Giêsu Ngài cũng không có nói rằng việc mà chúng ta làm để mà có thu nhập là điều gian ác. Nhưng mà điều Đức Chúa Giêsu nói ở đây, ấy là chúng ta đừng có nên tích trữ của cải của chúng ta ở trên đất này. Ở đây Ngài cho chúng ta biết rằng bất cứ điều gì mà chúng ta tích trữ trên đất này thì cuối cùng nó cũng sẽ bị hủy phá đi. Và điều mạo hiểm của chúng ta khi chúng ta tích trữ của cải trên đất này là nó sẽ bị mất đi. Thay vào đó, Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta là chúng ta hãy nên tích trữ của cải chúng ta ở trên trời. Và Ngài cho biết rằng cái giá trị mà chúng ta tích trữ của cải chúng ta trên trời nó sẽ là một giá trị vĩnh cửu và không có cái sự mạo hiểm về sự mất mát hay là bị sự hủy phá ở đây. Tôi muốn ngăn ngừa những cái ý tưởng mà nếu như chúng ta có được khi nghĩ về những gì Chúa Giêsu dạy ở đây là chỉ dành cho những người giàu mà có mà thôi chứ không áp dụng cho chúng ta. Tôi không muốn gây ngạc nhiên ở đây. Tuy nhiên nếu mà như so sánh thì phần lớn những người Mỹ thì được gọi là những người giàu có. Phần lớn những người Mỹ họ cho rằng đúng, nếu như so sánh với số dân còn lại trên thế giới này thì họ là những người giàu đó, nhưng mà họ lại không nghĩ rằng họ là những người giàu có. Và như mọi người thấy đó, khi mà cho dù họ là những người được xem là giàu có nhưng mà họ sống với một cái cộng đồng xung quanh họ cũng đều là những người giàu có hết, thì họ cảm thấy họ là bình thường. Và bởi vì họ nghĩ rằng họ là bình thường, thì anh Mitchell nói rằng nếu giả sử như anh ngồi chung với một nhóm người Mỹ bên đó và hỏi rằng mỗi người ở đây có ai cho rằng mình là người giàu có hay không, thì không ai giơ tay cả. Bởi vì ai cũng giống như mình, cho nên họ không nghĩ họ là người giàu. Bây giờ anh nghĩ rằng có thể là những người bạn mà anh giao thiệp với thì chỉ là những người nghèo thôi, cho nên không ai giơ tay cả. Dĩ nhiên khi mà sống ở trên đất nước Hoa Kỳ đó, thì anh thấy rằng cái chủ nghĩa vật chất đó, nó xảy ra khắp xung quanh mình. Tức là anh sẽ thấy được mọi người sẽ chất chứa của cải của họ ở trên đất này. Nhưng mà rồi trong những ngày Mitchell sống ở Việt Nam này, anh cũng được dạy cho thấy rằng ngay cả những người nghèo ở đây đi nữa đó, thì họ cũng chất chứa của cải ở trên đất này, cũng y chang như là những người giàu có vậy. Điều đó có nghĩa rằng cái người nghèo ở Việt Nam này đó, cái cách mà họ chất chứa của cải trên đất này cũng như là người giàu có ở trên đất nước Hoa Kỳ vậy. Tại sao như vậy? Bởi vì vấn đề ở chỗ là không phải nói đến cái số của cải mà mình có là bao nhiêu, nhưng mà là cái cách nhìn của chúng ta về những gì mình có là như thế nào. Những điều đó nó quan trọng đối với mình là như thế nào. Câu hỏi dành cho mọi người ngày hôm nay ấy là chúng ta đang tích trữ điều gì vậy? Có những gì mà thế giới đang đòi hỏi đối với những gì mà chúng ta đang tích trữ không không vậy? Bao nhiêu thứ mà chúng ta mua hay là bao nhiêu tiền mà chúng ta cố gắng chúng ta làm để mong rằng mình có thể mình đạt được theo cái điều mà chúng ta mong đợi mình vậy? Có một câu nói rằng có quá nhiều người dùng tiền không phải do họ làm ra để mua những thứ mà họ không cần đến, chỉ nhằm gây ấn tượng với những người mà họ không thích. Có thể là công việc, có thể là tiền bạc, hay là có thể là những cái vật chất đời này mà chúng ta đang tìm kiếm, đang đeo đuổi đó. Bao nhiêu thứ mà chúng ta cho rằng có được nó thì sẽ đem đến cho chúng ta niềm hạnh phúc vậy. Việc mà chúng ta có bao nhiêu tiền hay là bao nhiêu của cải đó, nó không có thể nói được là việc mà chúng ta quan tâm tới vật chất đời này là như thế nào. Không cần biết là có thể mình có 3 chiếc xe hơi hay là 2 căn nhà, hoặc là mình nghèo tới mức mà không có tiền mua thức ăn. Cái điều đó nó không có đánh giá được là chúng ta theo cái chủ nghĩa vật chất nó như thế nào. Tại sao vậy? Bởi vì vấn đề ở chỗ là nó nằm ở trong tấm lòng của chúng ta đó. Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy lòng của chúng ta đang tích trữ, đang muốn trân trọng điều gì đó. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va thì sao? Ngài nhìn thấy trong lòng. Khi nhìn thấy một ai đó đang sống trong hoàn cảnh nghèo khó, chúng ta cho rằng, ồ thế thì chắc họ không có tích trữ của cải ở dưới đất này mà thôi đâu. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời, Ngài đã nhìn thấy trong lòng, bởi vì người này có thể là người mà ganh tị với những người khác, là những người họ có điều này điều kia. Hoặc là có thể chúng ta nhìn thấy những người giàu có, họ ban tặng, họ bố thí, họ cho đi rất là nhiều tiền bạc của cải của họ, và mình cho rằng ô đây là những người mà không phải là những người mà chất chứa của cải trên đất này. Nhưng mà chúng ta đâu biết được rằng có thể Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng họ. Cái lý do mà họ cho đi chẳng qua là bởi vì họ sợ trước sau thì cũng mất đi mà thôi, hoặc là họ muốn cho đi để được sự khen ngợi của người khác. Cả hai nhóm được đề cập đến mà chúng ta vừa được nghe đó đều là những người phạm tội trong việc mà họ tích trữ của cải của họ. Và câu nói của Đức Chúa Giêsu tiếp tục trong phần Kinh Thánh này là cho biết rằng vì của cải của các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Nhiều người họ đọc câu này xong rồi thì họ lại suy nghĩ câu nào theo cái ý ngược lại. Tức là nếu mà mình đặt cái tấm lòng chúng ta ở nơi nào đó đó thì mình sẽ trân trọng những gì mà lòng mình hướng đến. Nhưng mà đó không phải là những gì mà Chúa Giêsu nói ở đây. Điều Ngài nói ở đây ấy là những gì mà chúng ta trân trọng, những gì mà chúng ta xem là có giá trị đó, thì lòng chúng ta sẽ hướng đến nó. Khi mà chúng ta trân trọng Đức Chúa Giêsu và chúng ta đặt giá trị đối với vương quốc của Ngài, thì lòng chúng ta được gần gũi với Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi chúng ta trân trọng cái giá trị thuộc về tiền bạc hay của cải đời này đó, thì lòng chúng ta càng ngày càng xa cách Chúa. Vì của cải của các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Như vậy, Satan là kẻ làm việc rất là cật lực để làm sao ảnh hưởng đến những gì mà chúng ta trân trọng và những gì mà chúng ta xem đó là có giá trị. Khi mà chúng ta biết rằng mình cố tình mình không vâng lời, thì cái câu hỏi luôn luôn là ở chỗ là cái giá trị mình đặt ra là như thế nào? Chúng ta đặt giá trị điều gì hơn vậy? Những gì thuộc về Chúa hay là những gì thuộc về thế gian này? Giá trị nào chúng ta đặt cao hơn vậy? Chúng ta xem cái giá trị để được người khác khen ngợi với lại cái giá trị được Chúa Ngài chấp nhận đó, cái giá trị nào cao hơn vậy? Đức Giêsu dạy chúng ta đừng có đánh giá quá cao về những giá trị thuộc về đời này, cũng như đừng có đánh giá quá thấp về những gì thuộc về Đức Chúa Trời. Hãy nghĩ về một vài ví dụ mà tôi đưa ra ở đây, là khi chúng ta không đọc Kinh Thánh thường xuyên như chúng ta cần phải đọc đó, thì điều đó cho chúng ta thấy rằng mình đang đặt giá trị về vấn đề gì hơn vậy? Có thể mình nói rằng tôi rất là muốn đọc Kinh Thánh nhiều hơn ngày hôm qua, nhưng mà tôi đã không đọc được bởi vì tôi đã không có thời gian. Nhưng mà thực ra điều đó nói lên điều gì? Ấy là chẳng qua là bởi vì tôi đặt giá trị nhiều thứ khác cao hơn là giá trị của việc đọc lời của Chúa, cho nên tôi đã không dành thời gian để đọc lời của Chúa nhiều như tôi cần phải đọc. Khi mà tôi không cầu nguyện đủ như cách mà tôi nên cầu nguyện đó, thì lúc đó tôi đang nói đến, tôi đang đặt cái giá trị nào vậy? Khi mà chúng ta không kiêng ăn đủ như cách mà chúng ta cần phải kiêng ăn đó, thì điều đó nói lên việc chúng ta đang đặt giá trị cái điều gì hơn vậy? Khi mà chúng ta không nhóm lại thường xuyên như cách mà chúng ta cần phải nhóm lại đó, thì điều đó cho thấy rằng chúng ta đang đặt cái giá trị gì hơn vậy? Nếu mà như chúng ta không đặt ra, không biệt riêng một ngày là ngày hôm nay cho Chúa, thì điều đó cho thấy rằng mình đang đặt cái giá trị gì hơn vậy? Do vậy mà khi chúng ta không làm theo những gì mà Chúa dạy chúng ta cần phải làm đó, thì cuối cùng đó, vấn đề nó nằm ở chỗ là chúng ta đặt cái giá trị nào hơn vậy? Michel chia sẻ kinh nghiệm là khi mà anh nói anh không có thời giờ để làm điều gì đó đó, thì điều đó ý anh muốn nói rằng anh luôn luôn có thời giờ để anh làm những cái thứ mà anh muốn làm. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng đối với những gì mà mình xem là có giá trị đó, thì chúng ta sẽ tìm đủ một cách để có thời gian để chúng ta làm việc đó. Có một cái nguồn thông tin để đánh giá cho mình biết rằng mình có thể đánh giá xem mình đặt cái giá trị nào hơn trong cách mình sử dụng thời gian của mình. Vì của cải của các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Và khi lòng chúng ta đặt ở đâu đó, thì nó sẽ hướng chúng ta đến tất cả những quyết định mà chúng ta sẽ làm. Khi những cơ đốc nhân họ làm những quyết định sai trật đó, là bởi vì họ có một cái nhìn, họ đặt những giá trị vào những chỗ không đúng. Có một người nói như thế này, muốn làm cái quyết định đó, thì nó sẽ dễ dàng thôi, miễn sao mình có thể biết được cái giá trị mà mình đặt là ở chỗ nào. Ở đây không có nói rằng cái hoàn cảnh nó dễ dàng, nhưng mà cái quyết định nó dễ dàng. Michel, anh có một cái kinh nghiệm thực trong cuộc sống của anh là khi mà anh để cho chị Wendy và hai cậu trai đó đi về Mỹ. Trên hết là cái chuyến đi đó là cái chuyến đi tốn tiền nhiều lắm. Nó tốn một cái số tiền nhiều hơn là cái số tiền mà anh nghĩ rằng anh sẽ chi ra. Nhưng mà rồi anh nghĩ rằng anh vẫn phải chi ra bởi vì cái giá trị của chuyến đi đó. Và cái giá trị đó giúp cho anh làm cái quyết định, ấy là cái quyết định cho anh thấy rằng cái việc mà sẵn sàng chi ra số tiền đó để làm một cái quyết định chi cho số tiền trong chuyến đi này là bởi vì cái đám cưới. Cái giá trị đó ấy là nhìn thấy được Heather, là cháu của chị Wendy, đám cưới cùng với chồng của mình. Và họ muốn Wendy chứng kiến cả cảnh mà Đức Chúa Trời muốn cho cháu của mình và chồng của mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới mà Chúa muốn họ sống như thế nào. Và chúng tôi rất là vui bởi vì cái quyết định của họ theo ý muốn của Chúa, và chúng tôi muốn có mặt ở đó để chứng kiến việc mà họ đã làm một quyết định theo ý muốn của Ngài. Cái đó không phải là cái yếu tố duy nhất, nhưng mà đó là một trong những cái yếu tố chính để khiến cho tôi phải quyết định, và quyết định đó rất là dễ dàng. Và rồi trong thời gian từ đây đến cõi đời đời, anh biết rằng anh sẽ không bao giờ mà tiếc cái số tiền anh đã bỏ ra cho cái chuyến đi cho vợ con của mình. Nhưng mà anh sẽ rất là vui bởi vì anh đã làm một cái quyết định, bởi vì anh cho rằng cái giá trị mà vợ con mình có mặt trong cái buổi đám cưới đó là theo ý muốn của Chúa, đó là giúp cho đôi vợ chồng này sẽ có một cái quyết định hôn nhân có giá trị đời đời. Rồi, nếu như vấn đề nó là như vậy thì tại sao mà anh Mitchell lại không đi vậy? Thật ra thì mỗi chúng ta có mặt ở đây là câu trả lời lý do tại sao mà Mitchell không đi. Mitchell không muốn xa vợ con của mình trong suốt 3 tuần. Và Mitchell muốn có mặt ở đó trong cái ngày đám cưới của Heather. Ngoài cái đám cưới ra, anh cũng muốn có mặt ở đó để được gặp ba mẹ của anh và ba mẹ của Wendy, tức là phải gặp lại mẹ vợ của mình đó. Một lần nữa, đó không phải là một cái quyết định khó khăn. Hãy nhận ra rằng cái quyết định đó, nó chỉ khó khăn khi mà hai cái giá trị đó nó có một cái sự đối đầu với nhau mà thôi. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Đức Chúa Giêsu Ngài đã cho chúng ta một cái sự hướng dẫn rất là quan trọng ở trong lời của Ngài. Trong phần Kinh Thánh mà chúng ta được học hôm nay, Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta cần phải xem cái giá trị của cõi đời đời nó quan trọng hơn là cái giá trị của những điều thuộc về ở dưới đất này. Chúng ta đang trân trọng cái giá trị nào vậy ngày hôm nay? Để trân trọng cái giá trị về vương quốc của Đức Chúa Trời thì trước hết chúng ta phải trân trọng Đức Chúa Trời là đấng đang tể trị cái vương quốc đó. Ấy là chúng ta phải trân trọng Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi muốn dùng một phần Kinh Thánh khác để cho mọi người thấy cách mà Đức Chúa Giêsu Ngài giải thích thêm về cái giá trị và cái thứ tự ưu tiên là như thế nào. Ở đây, trong câu chuyện này, Đức Chúa Giêsu Ngài đang nói chuyện với những người Pharisee và Ngài đang kể về một câu chuyện về buổi đại tiệc. Tôi không có ý để dạy hết tất cả những gì mà Đức Chúa Giêsu đề cập trong câu chuyện này, bởi vì có rất là nhiều bài học mà chúng ta học được trong phần Kinh Thánh này. Nhưng mà tôi muốn chỉ nhấn mạnh tới một cái bài học duy nhất mà Đức Chúa đề cập đến ở trong phần Kinh Thánh này, nó có liên hệ tới những gì mà Ngài dạy chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa, ở đây, câu chuyện này nằm trong bối cảnh Đức Chúa Ngài đang nói chuyện với những người Pharisee, là những người lãnh đạo tôn giáo được tôn trọng thời bấy giờ. Trong câu chuyện này, Đức Chúa Ngài cho những người Pharisee họ biết rằng ai sẽ là những người được phép vào hay là không được phép vào thiên đàng ở đây. Hay là nói khác hơn, ở đây Ngài cho biết rằng ai sẽ là người được cứu và ai sẽ là người không được cứu. Để đọc câu chuyện này thì chúng ta sẽ đọc từng phần một để mình phân tích. Mình sẽ thấy rằng những nhân vật trong câu chuyện này là ai. Và nếu nói về một nhân vật chính ở đây đó, thì đó là cái người chủ của bàn tiệc và đây là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Câu chuyện này được ghi lại trong Luca chương 14, từ câu 16 đến câu 27. Như Ngài đáp, có một người dọn tiệc lớn, mời nhiều người đến dự. Đến giờ ăn, ông sai đầy tớ mình đi nói với những người được mời rằng, hãy đến, mọi sự đã sẵn sàng rồi. Tôi muốn cho mọi người biết, vào thời điểm này khi mà một ai đó đãi tiệc đó, thì lúc bây giờ là đã chưa có tủ lạnh hay này kia để mà họ có thể giữ thức ăn của họ. Và đặc biệt là khi mà đãi một cái bữa tiệc lớn mà mời nhiều người đó thì phải là cả một cái vấn đề sắp xếp làm sao để mà thức ăn, thực phẩm phải được dọn ra để mọi người có thể cùng ăn và thưởng thức những món ăn trong bữa tiệc đó. Nó đơn giản hơn rất là nhiều nếu như chúng ta đãi một cái bữa tiệc ngày hôm nay. Mitchell nói là nếu mà anh muốn đãi mọi người ăn một bữa nào đó thì anh sẽ chỉ nhắn tin mọi người biết rằng vào ngày thứ bảy vào giờ đó đó mọi người sẽ tới cùng ăn chung với nhau, rất là đơn giản. Nhưng mà thời điểm mà Chúa Giêsu kể câu chuyện này đó thì nó sẽ có hai lần để phải đi ra để mời. Cái lời mời thứ nhất, nói về phương diện dễ hiểu đó, ấy là kêu gọi mọi người, cho mọi người biết rằng hôm nay tôi sẽ đãi một cái bữa tiệc, rồi tôi sẽ đãi một bữa tiệc, và nếu ai mà muốn đến tham dự đó thì xin cho biết dùm. Thì dĩ nhiên dựa vào cái số người mà họ nói họ sẽ đến tham dự cái bữa tiệc đó, thì người chủ bữa tiệc đó sẽ dựa vào đó để chuẩn bị thức ăn. Nhưng mà trong câu 17 đề cập đến ở đây đó, đây là về một cái lời mời của lần thứ hai. Cái lần này sẽ là lần mà những người ở trong bàn tiệc này đó, họ sẽ có những người đầy tớ hay là những người phục vụ đi ra để mà tiếp cận với những người đã đăng ký mà đến tham dự bữa tiệc này, và cho họ biết rằng đó là bữa tiệc đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, hãy đến để tham dự. Như vậy thì những người mà được đi báo cho biết đến giờ để mà đến tham dự đó đều là những người đã hứa rằng họ sẽ đến. Và rồi tiếp tục phần kinh thánh này từ câu 18 đến câu 20. Ấy là tất cả đều xin cáo lỗi. Người thứ nhất nói, tôi có mua đám ruộng, cần phải đi xem, xin cho tôi cáo lỗi. Người khác nói, tôi có mua 5 đôi bò, cần phải đi xem, xin cho tôi cáo lỗi. Và người khác nữa nói, tôi mới cưới vợ, do đó tôi không thể đi được. Như vậy, ở đây mình thấy rằng người chủ tiệc này sai người đi mời những người đã hứa rằng sẽ đến dự tiệc để cùng nhau đến để tham dự bữa tiệc này. Nhưng mà tất cả những người được mời đều đưa ra những lý do để cáo từ. Qua những lời cáo từ của họ cho chúng ta thấy điều gì vậy? Hãy suy nghĩ về vấn đề đó. Tôi biết chắc rằng khi mà những người được mời mà cáo từ như vậy đó, thì những người đầy tớ không có vui vẻ gì mà về báo với chủ. Nhưng mà bởi vì đây là công việc của họ, cho nên trong câu 21 kể rằng các đầy tớ trở về trình việc ấy cho chủ mình. Và chủ nổi giận bảo đầy tớ, hãy đi mau ra ngoài đường phố và các ngõ hẻm trong thành, đem những người nghèo khó tàn tật đuôi mù và què quặt vào đây. Câu hỏi đưa ra đây là người chủ của bàn tiệc này có chấp nhận những lời cáo từ của những người đã không muốn đến hay không? Ở đây mình không thấy rằng người chủ có ý chấp nhận, đúng không? Và tiếp tục trong câu 22, đầy tớ lại nói, thưa chủ, điều chủ dạy tôi đã làm rồi, thế mà vẫn còn trống chỗ. Chủ nhà lại bảo đầy tớ, hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào ép mời người ta vào cho đầy nhà ta. Có vẻ đây là những người đầy tớ tốt, họ đã làm chính xác theo những gì mà chủ họ đã giao cho họ. Và đây là những đầy tớ trung tín. Những người đầy tớ trung tín là những người sẽ đem mọi người đến với Đức Chúa Giêsu. Và chúng ta có thể đoán trước được điều gì mà chủ nói về những người đã khước từ, không muốn đến dự bữa tiệc này trong câu 24. Ngài nói rằng, vì ta bảo các ngươi trong những người đã được mời trước kia, sẽ không một ai được nếm bữa tiệc của ta. Như vậy, ở đây cho chúng ta thấy những ai mà cam kết, nhưng mà chỉ cam kết bằng lời nói thôi, cam kết với chủ là sẽ đến, nhưng mà rốt cuộc họ lại không đến, thì những người đó nhận được một lời báo cho biết rằng không ai được nếm bữa tiệc của ta. Tiếp tục trong câu 25 đến câu 27, có đoàn dân đông đến cùng Đức Chúa Giêsu. Ngài quay lại phán với họ, nếu ai đến theo ta mà không ghét cha, mẹ, vợ, con, anh em, chị em mình và chính sự sống của mình nữa, thì không thể làm môn đồ ta. Ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, cũng không thể làm môn đồ ta. Ở đây Đức Chúa Giêsu nói gì vậy? Có phải rằng sau khi giảng bài giảng này xong, anh Mitchell anh phải gọi cho mẹ anh và cho mẹ anh biết là anh rất là ghét mẹ anh không? Có phải đó là những gì mà Chúa Giêsu dạy chúng ta hay không? Vấn đề ở chỗ mà Ngài muốn nói ở đây ấy là cái giá trị nào chúng ta đặt ở đây. Ngài muốn cho biết rằng tình yêu thương của chúng ta hay là cái giá trị mà chúng ta trân trọng đối với Ngài đó, nó phải lớn nhiều hơn khi mà đem so sánh bất cứ cái giá trị nào khác mà chúng ta có ở trên đời này. Và Ngài muốn cho chúng ta thấy rõ ràng ở đây là Ngài phải là cái giá trị mà chúng ta phải đặt trên hết. Và Ngài cho biết rõ ràng ở đây rằng không cần biết là những cái giá trị nào khác mà tốt so với chúng ta đi nữa, thì nó cũng không thể nào được đặt trước Đức Chúa Trời trong cuộc sống của chúng ta. Ngài cho chúng ta biết được rằng chúng ta phải đặt giá trị và trân trọng Ngài lên trên hết công việc của chúng ta, gia đình của chúng ta và bất cứ điều gì ở trên đất này. Có một từ mà Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết khi chúng ta đặt một điều gì đó lên trên Chúa, thì đó là từ gì vậy? Đó là thờ hình tượng. Khi mà anh Bishop nghĩ tới cái chữ thờ hình tượng mà Kinh Thánh đề cập đến, thì Bishop nghĩ đến một cái từ mà muốn diễn đạt ở đây, ấy là cái từ ghét. Và việc thờ hình tượng là vấn đề vô cùng nghiêm trọng đối với Đức Chúa Trời khi mà chúng ta đặt cái giá trị nào đó lên trên Ngài. Do vậy mà chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ ok, Ngài sẽ hiểu. Đức Chúa Trời Ngài sẽ không bao giờ hiểu, mà Ngài cũng sẽ không bao giờ ok, và Ngài cũng sẽ không bao giờ chấp thuận đối với việc mà chúng ta thờ hình tượng. Chúng ta sẽ quay trở lại để học tiếp những gì mà Ngài dạy trong Ma-thi-ơ chương thứ 6 này. Mà câu hỏi được đặt ra ngày hôm nay là chúng ta đang trân trọng cái giá trị nào vậy? Cái giá trị nào mà nó quan trọng nhất mà chúng ta đang đeo đuổi, đang nắm giữ ngày hôm nay vậy? Lòng của chúng ta đang hướng theo Đức Chúa Giê-xu hay là đang hướng theo những điều thuộc về thế gian này vậy? Vì của cải của các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện.